Kính thưa đại chúng, trong mùa hạ này đúng là một cái duyên lành. Chúng tôi đem cái quyển Quy Sơn Cảnh Sách mà trao đổi với đại chúng. Thì trước khi vào cái bản văn á, thì chúng tôi nói khái lược. Cái bộ Quy Sơn Cảnh Sách này á, được quy kết chung với hai quyển kinh, đó là cái quyển kinh Di Giáo và Tứ Thập Nhị Chương, trở thành một cái bộ kinh gọi là Phật Tổ Tam Kinh ở trong Thiền Môn. Tôi nói như vậy để quý vị thấy cái tầm mức quan trọng đó, giống như Pháp Bảo Đàn. Pháp Bảo Đàn cũng gọi là kinh thay vì gọi là luận hay là lục, phải không? Quý vị nhớ nha. Kinh là lời Phật nói, luận là tổ nói, thiền sư gọi là lục, ghi lại gọi là lục. Thì ở đây lời nói của thiền sư Quy Sơn, thật sự là ngài ở núi Quy, cho nên người ta tránh, như bây giờ mình nói gọi là Hòa Thượng Trúc Lâm, chứ mình không dám gọi Hòa Thượng thẳng cái tên Hòa Thượng. Ngài tên là Linh Hữu, thì là một vị thiền sư dưới thời của ngài Bá Trượng. Ngài Bá Trượng dưới thời của ngài Mã Tổ, Mã Tổ dưới thời của ngài Nam Nhượng, có nghĩa là ngài là đời thứ tư thứ năm của lục tổ. Mà những lời ngài nói mà các vị thiền đức gom lại trong các kinh cho là kinh Phật luôn. Thành ra cái này là một cái điểm đặc biệt ở nhà thiền, nói bằng cái chánh kiến, cho nên không phải Phật nói nhưng mà giống như Phật nói, cho nên quy kết là trở thành gọi là Phật Tổ Tam Kinh. Hồi xưa bước vào chùa là phải học Phật Tổ Tam Kinh. Tôi nói quý vị rồi, nó không phải là kinh căn bản hay là kinh sơ cơ, không phải. Mà các ý của các vị thiền tổ á, muốn cho chúng ta, cái người sơ tâm chúng ta, cái người mà gọi là mới phát tâm xuất gia chúng ta, bước vào đạo chúng ta đó, có một cái đủ cái chánh kiến. Học được ba bộ kinh này rồi là từ đó về sau chúng ta học tất cả các kinh, chúng ta có thể phân định được là tà hay là chánh, chơn hay là ngụy. Đó, cái đặc biệt của ba bộ kinh nó như vậy đó. Cho nên cái tầm mức quan trọng của cái Quy Sơn á, nó được cấu trúc qua một cái nhân duyên, là ngài lãnh cái núi Quy này. Đầu tiên thì ngài chưa ở đó 6 năm, chưa có ai mà quần quá, chưa có ai mà đến để mà học đạo hết. 6 năm sau rồi duyên đã thành, đó, đã hội tụ được. Cho nên á, lúc đó tập trung được 1.500 người. Một cái quả núi mà ở 1.500 người, hay là một cái thiền viện mà ở 1.500 người, đại chúng thử hình dung coi. Thì 1.500 người đó có người tốt, có người xấu, phải không? Cuộc đời nó không có gì tuyệt đối được hết, phải không? Chính những cái việc mà tệ nạn nó có xảy ra, cho nên các ngài mới dùng cái lời sách tấn, gọi là cảnh sách là sách tấn, mà sách tấn một cách thống thiết, chứ không phải sách tấn thường, không phải khuyên thường, mà khuyên thống thiết luôn. Cho nên học cái bộ Quy Sơn Cảnh Sách này, tôi sẽ dẫn giải kỹ lưỡng để cho đại chúng biết được cái giá trị của cái lời của các vị thiền sư mà người ta, hay các vị thiền đức sánh bằng Phật nói. Tôi nói lại cái quyển Quy Sơn này, thì các vị thiền đức, các vị cổ đức quy kết trở thành kinh, gọi là Phật Tổ Tam Kinh, trong đó có Di Giáo, Tứ Thập Dị Chương và Quy Sơn. Thì như ở các bộ kinh lớn như là Pháp Bảo Đàn, thay vì gọi là lục, ngữ lục hay là gọi là luận, mà các ngài được tôn quý, các ngài được quý trọng, mà những lời dạy trong đó không sai với cái ý Phật, cho nên cũng quy kết giống như là kinh vậy đó. Cho nên hôm nay chúng ta học cái bản Quy Sơn của cũng may, đúng là nhân duyên, thấy không? Tôi đâu có chuẩn bị cái này đâu. Bất ngờ ở dưới trên Linh Chiếu lại sư cô Linh Vũ, cô gọi, nói với thầy, con vừa có cái bộ Quy Sơn Cảnh Sách của thầy trụ trì Thông Phương dịch giảng. Tôi nói vậy hả? Vậy thôi cho tôi thỉnh đi, tại vì họ đang ấn tống nữa. Tôi nói vậy là đúng là nhân duyên rõ ràng ha. Mình không có sắp xếp. Tôi tính đem cái bộ Quy Sơn mà Cảnh Sách của Tỳ Ni á, giảng chánh văn, lấy chánh văn trong đây giảng thôi. Còn đây thầy lược giảng luôn, thì có thể mình học thêm cái phần tư tưởng cũng tốt. Cái bản này thì có một cái khuyết điểm là thầy không có đối chiếu chánh văn, mà thầy chỉ giảng thẳng cái lời dịch thôi. Tí thầy vừa ngồi thì dịch thẳng cho thầy, không đọc cái bản chữ Hán, cho nên ta không ghi bản chữ Hán vô đây. Đó, trong đây thì không có bản chữ Hán. Mà cái văn, cái vận văn của cái Cảnh Sách rất là hay. Bởi vì hồi nhỏ ai vào chùa rồi cũng phải học thuộc, nó rất là mạnh lắm. Phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể giả chúng duyên chi cộng thành, tuy nại tứ đại phù trì thường tương vi bội, vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na vị thế, vân vân và vân vân. Cái giận âm giận của Quy Sơn rất là hay, cho nên càng xưa các điệu á phải học thuộc lòng. Thành ra quý vị thấy không, nếu mà đi thọ đại giới đó, quý vị phải thuộc bốn cuốn lực này, phải không? Tỳ Ni, Sa Di, Oai Nghi, Cảnh Sách. Trời ơi, vô đó là không cầm bổn mà đánh mỏ mấy ông, mà nhất là mấy ông mà giỏi tụng ro ro còn hơn là tụng chú giảng sanh nữa. Đó, thành ra cái bộ này coi như là người ta phải thuộc nằm lòng, đó là một lý. Nhưng mà còn nắm được cái lời, cái ý tứ của các ngài, cái lời răn của các ngài, đó là một vấn đề phải nói rằng đòi hỏi chúng ta phải có cái sự gọi là tư duy trong đó, đó. Chứ không phải đơn giản là học thuộc rồi ấy đâu. Đó. Cho nên hôm nay thầy trò mình sẽ chia sẻ mùa hạ này với cái quyển Quy Sơn Cảnh Sách nha. Vì cái phần lược lịch sử của tổ Quy Sơn dài quá, nhưng mà điều thôi, mình học không được cái này thì cũng được cái kia. Còn chánh văn thì lần lần này, vào trong chánh văn này tôi sẽ đọc chữ Hán và giảng luôn. Lời tựa quyển Quy Sơn Cảnh Sách nghĩa giải này được ghi lại từ những bài giảng cho thiền sinh tăng tại thiền viện Trúc Lâm. Lời cảnh sách của thiền sư Linh Hữu ở Quy Sơn thật ân cần thống thiết, càng nghe càng thấm cho cả người học lẫn người giảng. Từng roi, ngày quốc cho những ai giải đãi buông lung phải thức tỉnh để tiến tới, phải nhớ đến sự nghiệp xuất trần của mình như thế nào để sống cho tương xứng mà không uổng phí một đời tu. Đã biết ai cũng có chí lớn cao cả xuất trần mới chọn con đường xuất gia giải thoát, nhưng tập khí vô minh nhiều đời không phải liền đó mà chuyển theo. Do đó thói quen phóng dật thỉnh thoảng cũng lẻn vào, nếu không nhờ răn nhắc thúc đẩy thì làm sao khỏi chìm theo nó mà làm mờ đi chí lớn cao cả kia. Xong lời ngay trái tai há chẳng khắc sâu vào lòng hay sao? Người có chí thật lòng dám nghe lấy và khắc sâu để tự sách tấn mình mới cảm ơn sâu của Ngài. Khó nói hết, nghe nhiều không bằng thật tu. Mong rằng những lời đây không đến nỗi khô khan đáng chán, nên nhớ kỹ: quỷ sát vô thường, niệm niệm chẳng dừng, mạng chẳng kéo dài, thời chẳng đến đợi. Người trời người ba cõi vẫn chưa thoát khỏi thọ thân như thế, kiếp số không cùng. Cảm thương thân thở, lòng xót xa thai, đâu thể lặng im, lần lượt răng nhắc cho nhau. Thiền viện Trúc Lâm, cuối đông Giáp Ngọ 2014, Thích Thông Phương. Qua cái lời tựa, chính tôi cũng thấy xúc động. Xúc động vì sao vậy? Vì nhìn lại sự nghiệp của mình, chưa khỏi đáng lo. Đáng lo là mình chưa đủ định lực để mình đối phó với quỷ vô thường. May mắn thay, trong cuộc đời này mình gặp được Phật Pháp, gặp được Minh Sư, gặp được Thiện Hữu, cho nên đó là cái may mắn lớn của mình. Cho nên ở đây không phải là quý vị học, mà chính bản thân của tôi cũng học. Học suốt đời, học suốt kiếp chúng ta, để lúc nào chúng ta cũng phải cảnh tỉnh chúng ta. Chúng tôi hỏi lại các vị nè, có giây phút nào mà mình rời khỏi 18 giới không? Xét lại đi, đúng không? Không có giây phút nào mà mình rời khỏi 18 giới hết. Sáu căn, sáu trần, sáu thức. Đâu giờ quý vị xét coi, mình có phút giây nào mình rời khỏi không? Đúng không? Tại hằng ngày mình sống bằng sáu căn, mà sáu căn nó sống được nó nhờ cái gì? Cái món ăn của sáu căn là gì? Sáu trần. Và nó được nuôi lớn bằng sáu thức. Cho nên á, một niệm thoát ra đúng là cái chí hướng thượng, đúng là cái chí xuất trần mới làm nổi thôi. Rồi bây giờ mình mới quay lại, mình mới nhớ là cái câu của Ngài Hoàng Bá. Hôm trước thầy Tĩnh Đạm có hỏi tôi đó, thầy đi gặp cái câu đó như thế này: vượt khỏi trần gian chuyện chẳng thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường, chẳng phải một phen sương thấm lạnh, hoa mai đâu thể ngửi mùi hương. Thầy Tĩnh Đàm thì có hỏi tôi chữ xương đó là xương, xương, xương gì? Xương, xương, tuyết xương á? Hay là tôi quá vội vàng tôi đáp là xương, xương tuyết. Chứ thật sự nó là xương cốt. Nghĩa là làm sao mình chịu đựng được cái lạnh thấu xương, mình mới ngửi được cái mùi thật của hoa mai. Thì cũng vậy đó, mình mới muốn thoát khỏi sáu căn sáu trần này, phải đánh đổi cả sinh mạng này. Giống như bây giờ chúng ta cũng đánh đổi đó. Chúng ta đánh đổi cái đầu. Ở ngoài quý vị biết cái đầu rồi, phải không? À, tôi thấy ở truyền hình nó lên cái nó quảng cáo gì, cái tóc mà tóc bạc á, mà có cái đồ chải giờ nó đen liền à. Người ta sợ lắm, sợ bạc lắm, phải không? Đó, người ta phủ bằng những cái giả dối như vậy để che cái sự thật đi. Đó, nó kết thêm một cái lớp vô minh chấp chặt rằng cái thân mình không già, cái thân mình không bệnh, thân mình không chết. Xin đó, xin nói điều đó là cái điều thật ngu si. Dầu anh có thuốc trường sinh đi chăng nữa thì anh vẫn ngu si. Cho nên á, Đức Phật thành Phật bởi lý do Ngài không chấp nhận ngu si đó nữa, phải không? Ngài mới thành Phật. Cho nên Ngài khi mà quyết tâm để mà ra đi tìm cái phương pháp thoát khỏi cái sanh già bệnh chết, là khi quyết tâm Ngài ra đi, Ngài đã được 50%, đã gần nó rồi, phải không? Đánh đổi mà, đúng chưa? Còn chúng ta, thật sự chúng ta cũng có đánh đổi đó. À, bỏ đi cái đầu đẹp, bỏ đi cái áo đẹp,
bỏ đi cuộc đời đẹp, bỏ đi tương lai đẹp, để chúng ta trở thành một ông sư, một cô giải tầm thường. Đó là đánh đổi đó. Nhưng mà có thật tầm thường không? Nếu mình sống lơ là qua ngày thì thật sự là tầm thường, phải không? Còn nếu một phút giây nào đó mà mình muốn vượt khỏi sáu căn sáu trần sáu thức, là phút giây đó là chúng ta phi thường. Cho nên đọc qua cái lời tựa của các vị mà chuyên tu, mình rất là thấm. Thấm rồi mình nhìn lại cuộc đời tu hành mình sẽ thấy, là không biết bao giờ, mình mới thoát ly đây. Tức là quyển cảnh sách này sinh hoạt ở trong thiền viện Trúc Lâm của ngài Linh Hữu, là tên của thiền sư đó. Ngài ở núi Quy, rất ân cần thống thiết, càng nghe càng thấm cả người học và người dạy. Từng rôi, từng lời, chí thiết từng lời. Tuy là cái bài này nó ngắn lắm, thật sự cái bài Vui Sơn này nó không dài, nó ngắn hơn cái quyển Chứng Đạo Ca nhiều lắm. Quốc cho những ai giải đãi buông lung, thức tỉnh phải để tiến tới, phải nhớ đến sự nghiệp xuất trần của mình, nhớ đến cái việc mà mình bỏ cả thế gian để mình làm cái gì đây? Mình làm một ông thầy, mình làm một sư cô để làm cái gì đây? Phải nhớ đến sự nghiệp xuất trần của mình như thế nào để sống cho tương xứng, không uổng phí cả một đời tu. Có nghĩa là mình phải nhớ đến cái chí nguyện của mình, cái lý tưởng của mình, cái mục đích của mình. Bỏ cả cuộc đời để đi tu làm gì cái đã? Đã biết ai cũng có chí lớn, cao cả xuất trần rồi. Tại vì mình đi tu là mình chọn con đường đó, là mình chấp nhận rồi. Tôi thấy cười, hồi tôi mới đi tu á, ba tôi cũng thương, má tôi cũng thương, mấy đứa em tôi cũng thương. Thì sao tội nghiệp anh hai quá à? Sao anh hai bỏ đi tu à? Nó nghĩ nó ngồi tội nghiệp mình. Lúc đó nó còn nhỏ lắm. Bây giờ nó nói, hồi xưa tội nghiệp anh hai, xong rồi nhìn giờ hình như anh hai tội nghiệp lại tụi em thì phải không? Thiệt, đời tu mình á, người ta thấy thiệt thòi nhiều cái lắm. Thiệt thòi ăn ngon, mặc đẹp, tự do vân vân. Còn người tu mình phải giới luật, phải oai nghi, kiểm thúc vân vân. Thành ra nó tội nghiệp mình. Còn giờ mình hiểu ra thì mình tội nghiệp nó. Biết rằng ai xuất gia rồi cũng có chí lớn hết á, nhưng mà có cái là vô đạo rồi, tập khí vô minh nhiều đời. Ở đây nó nhiều đời, không biết mấy đời ha quý vị. Ha, nó nhiều đời lắm. Từ vô thủy được, phải không? Mà tính từ vô thủy, bây giờ nói một đời này thôi, mình có cái tật gì cũng khó bỏ nữa, phải không? Huống là vô số đời mà tập. Cho nên á, tham sân si nó thuộc loại tánh nghiệp, chứ không phải là tướng nghiệp, phải không? Thành ra quý vị thấy không, có ai dạy mình sân không? Phải không? Có ai dạy mình tham đâu? Có ai dạy mình si đâu? Bây giờ mình giả tỷ mình sống trong cuộc đời mình sanh ra nè, mà mình không đi học, mình không biết gì, không biết chữ, đúng không? Mà có học mới có biết. Còn này có học đâu mà cũng biết vậy. Phải không? Rõ ràng đó là tánh nghiệp, do nhiều đời nhiều kiếp lắm mình quân tập. Cho nên nói tu là đúng, phải nói rằng sửa là đúng, sửa đổi, thay đổi, chứ không thể chấp nhận một cách gọi là theo cái duyên cái nghiệp của nó xưa của nó được. Do đó thói quen phóng dật thỉnh thoảng cũng lẻn vào, nếu không nhờ răng nhắc thúc đẩy thì sao khỏi chìm theo nó làm mờ đi chí lớn cao cả kia. Ông Khổng á, ông có một cái câu như này: ba ngày mà không đọc sách á, nói chuyện phi lý, nghĩa là không có nghĩa lý gì, nghĩa nói chuyện không có sách vở. Tôi thường nhắc nhở cho chính bản thân mình với cái câu đó. Mình ít ra mình mở miệng ra nó phù hợp với người tu, chứ không thôi là mình không có mở miệng ra mà mình không đọc sách những lời Phật, những lời tổ, thì mình nói toàn những câu nói của thế gian thôi, phải không? Còn nếu mình có học, có đọc một lời hai ý gì đó của chư Phật, chư tổ, thì ít ra mình cũng tư duy lời nói và hành động không được 10 cũng phải được 1. Cho nên tôi khuyên các huynh đệ quý tiết cái thời gian của mình. Một ngày ít nhất là mình đọc được 1 trang kinh Phật hay lời dạy của tổ là cũng được. Không cần đọc nhiều, đọc 1 trang thôi. Thì để ghi, để nhớ, để khi mình mở miệng ra thì mình nhớ đến cái lời đó. Khi mình tư duy cái gì, mình nhớ đến cái lời đó. Khi mình hành động cái gì, mình nhớ đến cái lời đó. Thì nó phù hợp với đạo. Còn bằng không thì mình không biết đâu mà phải, đâu là quấy, đâu là đúng, đâu là sai, đâu là đạo, đâu là đời. Không biết, không phân biệt được. Đó, cái lỗi của mình là không có chịu văn tư tu hay là giới định tuệ, thiếu cái đó. Xong lời ngay trái tai há chẳng khắc sâu vào lòng hay sao? Người có chí thật lòng phải dám nghe lấy và khắc sâu để tự sách tất mình mới đã cảm được cái ân sâu của Ngài, khó nói hết. Mình muốn biết ơn Phật một cách sâu sắc thì mình quan sát cuộc đời của Ngài. Muốn nghe được, thấm được cái lời của Tổ Quy Sơn, thật sự mình phải tư duy nhiều lắm. Giống như mình muốn cảm được cái ân đức của cha mẹ, làm sao đây? Nên nhớ suông thôi. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, rồi thôi. Thật sự như vậy đó. Còn muốn thì mình sẽ xét lại đi. Xét lại, nếu mà mình người đời á, thì mình xét lại cái quá trình của mình. Từ đâu mà hình thành được? Rồi mình có con có cái, rồi mình thương con thương cái, lo lắng săn sóc nó từ khi mà mang bào thai cho đến lớn lên bây giờ, cái công phu như thế nào, cái tâm lực như thế nào. Còn người tu mình cứ đối chiếu theo kinh Phật dạy, thử ra đời, thử gá thân này, có được cái thân này là do đâu vậy, vân vân, mình sẽ thấy thấm thía. Thì đối với ơn sâu của Phật, ơn cha mẹ thì có thể trả được, còn ơn Phật, ơn thầy, ơn tổ trả không nổi. Cái nợ của thầy, của tổ mình trả không nổi đâu. Chỉ có làm sao tiếp đèn mồi lửa giáo hóa chúng sinh thì có thể đền muôn một cái ân trọng đó. Ơn cha mẹ thì mình người tu dễ trả lắm. Mình chỉ về lâu lâu về thăm gia đình, đừng về thăm thường. Thì thứ nhất là tạo được cảm tình trong gia đình, đối với gia đình thấy mình tu về mình có ngăn nắp, mình lời nói mình là khuôn phép rồi vân vân, để cho họ phát cái tín tâm. Từ ở nơi cái tình cảm nhẹ nhàng đó, mình khuyên họ làm lành lánh dữ. Rồi tiến bước nữa là khuyên họ hướng đến Tam Bảo, quy y, thọ giới, ngũ giới. Đó là mình đền ơn một phần nào đó, phải không? Đó. Còn nếu độ được cha mẹ xuất gia nữa thì thôi quý biết bao nhiêu, gọi là đại hiếu luôn. Ngày xưa mà Ngài Mục Kiền Liên độ được từ cha mẹ, từ dưới địa ngục mà lên trên trời, đã xưng là đại hiếu rồi. Mà mình độ cho cha mẹ mình chứng thánh quả nữa thôi, tuyệt vời. Quý vị nhớ Đức Phật không? Khi mà Ngài thành đạo rồi, mẹ Ngài được thác sanh lên cõi trời Đao Lợi, phải không? Rồi Ngài thường xuyên lên cõi trời Đao Lợi làm gì? Thăm mẹ hả? Thăm mẹ hả? Đâu có, phải không? Ngài lên Ngài thuyết pháp cho mẹ nghe, phải không? Dẫn dắt cho mẹ bước vào con đường thánh. Còn về cha cũng vậy đó, về thuyết pháp cho cha chứng được sơ quả, rồi khi ông bệnh nặng sắp lìa đời đó, rồi thuyết pháp cho ông một bài về thân, ông chứng được A-la-hán. Đó. Người tu mình mà đạt được trí tuệ thì đời sống mình tuyệt vời. Rồi cha mẹ mình cũng ảnh hưởng lây bởi cái trí giác đó. Tại vì cái trí giác đó ai cũng có hết đó. Thành ra rồi nếu mình mà có khai thác trước được thì mình sẽ có sẵn những cái trí phương tiện để mình độ sanh, trong đó có cha mẹ, bà con thân quyến của mình. Đó, thành ra cái việc mình đi tu là cái chuyện rất là cao quý à, chứ không phải là tầm thường đâu. Người ta thấy tầm thường thì kệ, người ta không quan trọng. Nhưng mình đừng tự làm mình tầm thường. Nếu mình tự mình làm tầm thường thì mình dưới cái mức tầm thường của người phàm phu tầm thường. Giống như người phàm phu tầm thường người ta tạo tội không sao hết. Nhưng mà người tu mình mà tạo tội thì sao? Phải không? Hay gì người đời người ta ăn cắp thì có tội, nhưng mà người ta là người đời. Còn người tu mà mình ăn cắp thì sao? Phải không? Rõ ràng là cái tội nó lớn hơn, rồi nó tệ hơn, và nó thấp hơn cái người đời nữa, đúng không? Đó, cho nên xét tất cả gì khác nó đều như vậy hết, thưa đại chúng. Sở dĩ người đời họ kính quý mình vì những cái việc họ không thể làm được, những việc nhẫn họ không thể nhẫn được, những việc tham họ không thể không tham được, những việc sân họ không thể không sân được. Còn mình không tham, không sân, không si, cái điều đó là cái điều họ kính trọng. Hãy không tham, không si, không tham, không sân, không si 1% thì người ta quý trọng 1%. Không tham, không sân, không si 50% thì người ta sẽ quý trọng 50%. Nhưng mà không phải người đi tu để được người ta quý trọng, không phải, không phải là mục đích của mình, phải không? Nhưng mà tại cái quy luật như vậy, khi mình trở về với cái tâm thanh tịnh, mình bỏ tham sân si, mình sẽ làm lợi ích, sẽ được làm cho người ta an lạc, phải không? Đó là cái điều người ta quý trọng mình, chứ không phải mình cố tình làm cho người ta quý trọng, mà cái đức độ mình, cái đức hạnh của mình làm cho người ta quý trọng. Vì mình là bậc xuất trần, có nghĩa là vượt khỏi những cái chuyện bình thường à, vượt xa những chuyện bình thường. Tóm lại, nghe nhiều không bằng thật tu. Cái câu rất là đơn giản, rất là gọn gàng, rất là thực tế. Nghĩa là nói nhiều, nghe nhiều không bằng thật tu đâu. Mong rằng những lời này không đến nỗi khô khan, đừng chán, đáng chán. Nên xét kỹ quỷ sát vô thường. Quỷ sát là cái sát na nhỏ nhiệm, những cái thời gian nhỏ nhiệm, nó biến chuyển. Vô thường là nó biến chuyển liên tục. Niệm niệm chẳng dừng, mạng chẳng kéo dài, thời chẳng thể đợi. Có nghĩa là giống như tôi nói hồi sáng nữa. Bây giờ mình có một cái điện thoại thật mới, thật hiện đại, nhưng cái điện thoại đó mình cầm trong tay rồi á, có chắc ăn không? Quý vị nhớ cái trong cái chuyện mà ca dao tục ngữ mình có chuyện gọi là chắc ăn không đó, nhớ không? Biết cái chuyện đó không? Ông già dắt thằng con đi ra đồng, khi mà gieo mạ xong cái ông nói chắc ăn rồi. Cái thằng nhỏ nói chưa chắc. Cái khi mà cái cây lúa nó lớn lên, cái ông rang tham đồng dắt nó đi, chắc ăn chưa con? Chắc ăn á. Cái nó chưa chắc. Cái hồi mà bông nó trổ, trổ cái ông hỏi chắc ăn chưa con? Nó nói cũng chưa chắc. Rồi khi mà chín vàng gặt đem về rồi, nói, ông già hỏi chắc ăn chưa con? Chưa chắc. Rồi nấu ra cơm đó, sẵn cơm đó rồi, hỏi chắc ăn chưa con? Chưa chắc. Rồi ông tức quá, ông ăn. Ông ăn rồi, mày ăn đi, còn mày chắc ăn không? Chắc ăn chưa con? Ông nói cũng chưa chắc. Ông tức quá, ông bạc tay nó dâng cơm ra ngoài. Đó, thấy chưa, con nói chưa chắc mà. Đó, cuộc đời là như vậy thưa đại chúng. Câu chuyện rất là bình dị, rất là dễ thương, nhưng mà nói lên một cái triết lý là cuộc đời này không có gì chắc ăn đâu. Rồi anh có nhớ điều này không? Thân mình chắc ăn không? Phải không? Đó. Bây giờ tôi hỏi, tôi thường nói với quý vị hoài đó, tôi hỏi chứ quý vị bây giờ, như tôi giờ 56 tuổi rồi, tôi còn sống được bao lâu nữa? Còn sống được bao lâu nữa quý vị đoán coi. Ông đón cho tôi mừng coi, 5 năm nữa hả? Hay là nói theo nhà Phật này ngu si quá. Đã Phật nói là mạng người sống trong hơi thở rồi, bây giờ mà mình nghĩ đến mà sang năm thôi, ráng sống đến sang năm thôi là cũng có lỗi với Phật rồi, huống chi là 50 năm, quá ngu si. Đó, cho nên luôn luôn mình người tu là phải gì vậy? Phải luôn nhớ thiệt, đây là cái điều mà thật sự quý vị biết, học kinh Di Giáo rồi quý vị nhớ đó. Đến giây phút cuối cùng rồi, Phật cũng khuyên mình: này hỡi các người thân yêu của ta ơi, phải không? Lửa vô thường thiêu đốt không dừng, phải nên tinh tấn nỗ lực giải thoát, phải không? Phải không? Đó, chính cái lời mà sau cùng của Đức Phật, lời hấp hối của Đức Phật, lời dặn dò cuối cùng của Đức Phật, cái hơi thở sau cùng của Đức Phật, Phật cũng nhắc cái điều đó thôi. Mình phải tin, mình tin mình mới hành đạo được. Còn không tin Phật thì khó hành đạo lắm. Mình chỉ mang được cái lớp vỏ thôi. Người tu mà chỉ có cái vỏ thôi chứ không có cái hồn. Nên ra đó, gần đây tôi có coi một cái phóng sự về những người khất thực giả, tội nghiệp mấy người phóng viên thiệt. Nó săn lùng ban đêm ban ngày gì nó cũng săn hết. Khi nó muốn viết một cái đề tài đó đó, nó chịu khó, nó săn lùng ban đêm đó ông đó đi đâu, ban ngày ông đó làm gì, đắp y ở đâu, cởi y ở đâu, hình dáng tướng đi như thế nào, vân vân. Nó nghiên cứu hết. Nó nội cái phân biệt bình thường với cái nghiệp vụ của nó thôi, đơn giản thôi. Là nó nói cái người tu mà đi khất thực á thì không có cặp mắt này. Đâu có gì thấy không? Một cái chuẩn mà xã hội đã cho nó, một cái khái niệm là người tu mình phải như thế nào. Thành ra đó, mình phải cẩn trọng. Tôi nói cái bộ này, tôi xin thưa quý vị, rất quý. Tôi về tôi bắt ông thầy Thái Phúc của tôi, ông sư huynh Thái Phúc tôi á, đọc 2 lần cái bộ Sa Di Luật Giải. Để chi vậy? Để mình nhớ, mình ung đúc. Khi đứng mình cũng nhớ mình đứng sao, khi ngồi mình phải nhớ mình ngồi sao, khi nằm mình phải nhớ mình nằm sao, khi đi cầu mình phải nhớ mình đi cầu sao. Trong quay nghi này có dạy đi cầu không? Có không? Quý vị thấy Phật từ bi đến nước không biết nước nào nữa, đúng không? Quá từ bi đi. Từ cái ăn, từ cái tắm rửa của mình, từ cái xỉa răng, từ cái đánh răng của mình mà Phật cũng dạy nữa. Không phải mình tệ, nhưng mà mình sống theo cái nghiệp thức buông lung dễ vui của mình, cho nên tâm hồn mình nó cứ phóng túng hoài, phải không? Còn mình làm theo hạnh Phật, mình làm theo quay nghi Phật, mình làm theo những cái điều Phật răn, Phật nhắc, Phật dạy thì gọi là giữ giới. Hay là nói là mình sống trong cái tư cách, cái phong cách của Phật. Nội bao nhiêu đó thôi rồi, đủ thế gian họ đảnh lễ mình. Mình đủ làm cái bậc ứng cúng cho thế gian rồi đó, chưa nói về cái tâm linh đâu. Nội cái quay nghi không, quý vị nhớ, có một thời khất sĩ rất là thạnh, phải không? Họ đi chân trần, đầu đội trời, chân đạp đất. Sống hồi xưa thì các bên hệ phái khất sĩ thì họ hơi khu biệt họ một chút, họ không cho học bên ngoài. Mà bây giờ tôi nghe báo cáo lại rồi, cái học viện Phật giáo mình ha, cái tiến sĩ Phật giáo mình bây giờ nè ha, Bắc Tông cũng có, Nam Tông cũng có, và khất sĩ cũng có. Mà cái số lượng tiến sĩ của khất sĩ là chiếm cao hơn hết, đúng chưa? Có nghĩa là họ rất là năng nổ, năng học. Tại vì hồi xưa giờ khu biệt trong cái vỏ của hệ phái, cho nên họ không học được gì. Khi bung ra rồi họ thích lắm học. Nhưng mà hồi xưa đó thì một người khất sĩ ngày xưa đó thu hút người ta nhiều hơn. Bởi vì có hạnh, họ sống cuộc đời bằng cái quay nghi, cái tế hạnh. Không cần biết họ tu cái gì, nhưng mà họ sống bằng quay nghi tế hạnh. Cho nên cỡ như cụ Giác Nhiên ngày xưa đó, người ta coi như Phật vậy. Hồi xưa đó, đó đi tới đâu như cụ Tổ Minh Đăng Quang đó, là nói cái xứ miền Tây là phải nói ảnh hưởng cụ rất nhiều nha, phải không? Cụ Tổ rất nhiều á, là nhờ cái gì? Nhờ cái oai nghi, nhờ cái thế hạnh của ngài. Bắc Tông mình cũng vậy, Bắc Tông mình thầy nó ảnh hưởng, nói rằng cái tư tưởng của Đại Thừa Phật Giáo là hòa mình với chúng sinh. Nghĩa là chúng sinh ở đâu mình ở đó. Chúng sinh ở nhà lầu thì mình ở nhà lầu, chúng sinh đi xe hơi thì mình phải đi xe hơi. Nhưng có cái là tâm niệm mình chưa hết cái tập khí của trần, cho nên đi xe hơi thì khoái, ở nhà lầu thì thích, phải không? Như vậy thì nó trái với cái phong cách của người tu. Mình vẫn đi xa hơi, vẫn ở nhà lầu, nhưng biết là mình là người tu. Vì thương người ta, thương chúng sinh, cho nên mình đi xa hơi, mình ở nhà lầu để gieo phước cho người ta. Cho nên mình nhận người ta cúng dường là không phải mình nhận, mà vì tăng bảo, vì đại diện tăng bảo mà mình nhận, làm cái phương tiện đó chúng sinh gieo cái phước điền cho tam bảo chứ không phải gieo cho mình. Đó, thành ra đó, quý vị nào mà được cúng dường riêng đó, đừng có vội mừng, cẩn thận chút. Nếu mà mình mừng theo cái kiểu đó coi chừng á, cỡ như ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, nhớ không? À, vua kính ngưỡng thọ cái trò trầm hương đó. Thay vì nếu ngài gì tăng á, tăng bảo ngài nhận á, thì không sao. Mà tự nhiên ngài khởi cái niệm cá nhân lên ngài nhận nè, phải không? Nghiệp nó tới liền, đúng chưa? Mai là bậc chân tăng đó ha, chân tu đó mà ngài còn bị cái nghiệp như vậy. Còn cỡ mình mà khởi cái tâm niệm mà gọi là hưởng thụ những cái lợi dưỡng đó thì nghiệp cỡ nào, phải không? Cho nên đó là cái điều mình nên cẩn trọng một chút xíu. Nhớ, luôn luôn nhớ mình là người tu, sống trong cái hơi thở, luôn luôn nhớ lời Phật dạy, phải sống như thế nào để mình tiến tu thôi. Trời người ba cõi vẫn chưa thoát khỏi thọ thân như thế, kiếp số không cùng. Trời người ba cõi, cõi trời, cõi người, trong ba cõi luôn nữa, từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới, từ ba đường sáu nẻo chưa từng thoát khỏi thọ thân. Thọ cái thân này số kiếp không cùng, giống như nãy mình nói vậy đó. Mình luân hồi kiếp này là kiếp thứ mấy rồi, không biết, phải không? Vô cùng vô tận rồi, tích lũy quân tập biết bao nhiêu nghiệp. Cho nên cuộc đời này mình có những cái điều gì mà trở ngại, mình đừng có than, đừng có than trời trách đất, mình phải chấp nhận. Thuận cảnh thì do mình tạo cái phước, nghịch cảnh do mình tạo cái nghiệp xấu. Không có cái gì gọi là thắc mắc, không có gì mà ngạc nhiên, không có gì lạ lùng nữa. Đó là cái điều rất là thật. Mình trôi nhiều đời quá rồi, tạo có khi nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp thiện, nghiệp ác, biết bao nhiêu. Nói là hàng tỷ, 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 vô số chủng tử. Như vậy thì thử hỏi làm sao mình muốn suôn sẻ cuộc đời được. Ha? Cuộc đời nó ngắn ngủi có mấy chục năm trời à, mà mình phải dai trả, rồi chưa nói là lúc dai trả đó lại mê, lại tạo nữa, phải không? Tôi nhớ có một cái đồ hình rất là hay trong Phật học phổ thông, không biết đại chúng có nhớ không? Mình đang xoay tròn vậy, hoặc á, xin lỗi, hoặc là gì biết không? Là vô minh, là vô minh. Vô minh cho nên tạo nghiệp, tạo nghiệp cho nên thọ báo, phải không? Thọ báo khổ. Cái thọ báo này á, dầu cõi trời cũng phải thọ báo thôi, cũng phải khổ vì cái sinh diệt á. Như tôi nói quý vị đó, là khi cõi trời mà khi mà họ mãn cái hạn họ hết cái tuổi thọ của họ, họ sợ kinh khủng lắm. Cái phúc báo hả, họ có ngũ si tướng hiện đó, phải không? Năm tướng tướng suy nó hiện ra đó, qua lên đầu héo, hào quang tắt, thân ra mồ hôi, bụi bám và chán cái chỗ ngồi của mình. Đó là năm tướng. Tự nhiên mình không thích nữa. làm như hết phước rồi. Giống như giờ tôi làm trụ trì, cái tôi hết thích làm trụ trì. Coi như đó là cái chán đó tôi. À, cho nên á, mình theo một cái quy luật này. À, khi vô minh nó chi phối rồi, nó tạo nghiệp rồi nó phải thọ báo rồi mình lại si mê rồi tạo nghiệp rồi thọ báo rồi si mê. Nói, không có đủ hơi nói. Nếu như vậy đó. Cho nên mình phải nắm được cái quy luật này để phá. Người trần không có, còn chúng ta đó, được gặp Phật, gặp Pháp, nhiều cái cách thoát ra lắm. May mắn không? Nếu mình nhìn vào một cái dòng mà luân chuyển không ngừng này, đố ai thoát ra, phải không? Giống như tôi thường nói quý vị, Đức Phật á, sanh ra đời tự nhiên gặp sanh già bệnh chết cho các ngài tự nhiên ngài muốn thoát sanh già bệnh chết phi lý quá. Đó là cái quy luật rồi, tại sao ngài tìm cái cách thoát ra chi cho nó phi lý vậy? Đúng không? Ôi, chứ giờ hồi đó giờ mình cũng gặp sanh già bệnh chết vậy. Mình có tâm trạng như Phật không? Già thì ai cũng già, chết thì ai cũng chết, phải không? Nhưng mà thực tế khi già nó đến mình thì mình không chịu. Khi bệnh nó đến mình không chịu. Khi chết nó đến mình không chịu. Không chịu mà không có đường thoát ra. Đúng không? Đó, cho nên Phật hy sinh đi tìm con đường thoát ra cho mình. Cho nên mùa Phật đản tôi thấy ai cũng để gì bảy bó gót sen vàng nó gót ngọc gì vân vân bên đây rồi à, còn bên đây là ma gia à, thánh ma gia mộng ứng điềm lành à, tịnh phản dương ước hả phước sanh chứ không phải ước phước sanh con trẻ vân vân. Tôi không để vậy, tôi để sao? Hạnh phúc thai chư Phật ra đời, hạnh phúc thai giáo pháp cao minh. Đúng chưa? Thật sự ra đời này mình gặp, tuy rằng mình không đủ phước duyên, mình lọt trong tám nạn là sanh trước Phật hay sanh sau Phật, nhưng mà mình cũng vẫn gặp được Phật Pháp. Để chi vậy? Để có con đường mình thoát khỏi cái hoặc, cái vô minh, cái mê lầm. Đó, may mắn lắm. Mình phải nhớ rằng chúng ta may mắn chứ không phải tầm thường đâu. Người đời thì tầm thường, người đời không có biết gì ngoài vật chất hết á, ngoài cơm ăn gạo tiền. Quý vị thấy không nè, từ hồi à, tiểu học, trung học, đại học, thì khi lên đại học rồi nó có một cái lý tưởng rất đẹp, làm bác sĩ, làm kỹ sư, làm vân vân cái gì đó rất là đẹp, để chi? Để phụng sự xã hội. Rồi khi thành đạt được, có cái bằng tiến sĩ ra làm việc, theo cái ước nguyện, theo cái lý tưởng mà, phải không? Nhưng mà cạnh đó lại mưu cầu cơm áo gạo tiền thôi. À, làm bác sĩ, làm kỹ sư, làm ông lớn bà lớn gì mà đến mà không có bao thơ là khác. Có bao thơ thì khác. Đúng không? Đúng không? Nghĩa là thủ tục đầu tiên đó. Nói thủ tục đầu tiên đó. Như vậy là rõ ràng là lẫn quẩn ở trong cơm áo gạo tiền thôi, phải không? Làm lớn cách mấy rồi cuối cùng cũng tài sắc danh thực thì thôi, chứ không có gì cao siêu bằng mình đâu, phải không? À, mình tuy rằng cạo đầu mặc áo vải, nhưng mình may mắn mình có được pháp của Phật. Quý vị thấy quý không? À, thấy cuộc đời mình quý chưa? Phải biết, mình bây giờ phải biết quý trọng cuộc đời tu của mình. Chứ không thôi thì qua một đời, nó xuông qua một đời, trở thành ông thầy chùa vô rồi lăn xăng lộn xộn rồi càng ngày càng lớn lên, rồi tuổi hạ lớn lên làm thượng tọa, làm hòa thượng rồi, nhưng cái chất đời vẫn còn. Cái thú thật, có nhiều vị tôi xin giấu tên, nhưng mà tôi thường gần gũi các vị đó, có như nhiều hòa thượng rồi á, nhưng mà tâm niệm họ không có chánh niệm. Ngồi đâu nói chuyện thế gian, không à luận bàn chuyện tivi được không à, mà cũng tội nghiệp, tại hồi nhỏ họ xuất thân ở là một thầy đám, khi lớn lên rồi lúc đó thì thầy đám là quý vị biết rồi, thấy không, đủ thịt bia bọt rồi chơi đủ thứ, phải nói là gã gần gã tứ đô tường vậy, rồi lớn lên phải chiếu theo cái gì đó, cái tuổi hạ gì đó, làm một vị hòa thượng, nhưng mà không làm cái chỗ cột trụ, không có làm cho chỗ y cứ cho hậu sanh. Nói như vậy để mình biết mình sau này mình như thế nào, mình phải chuẩn bị ngay bây giờ đi, chứ không thôi tới đó là cái tập khí nó sẽ lôi mình. Lớn lên bà giải nào mà già già cũng khó tính, lớn lên ông thầy già nào cũng khó tính, cũng đời là lý do đó đó. Còn người ta càng lớn lên, cái lòng từ bi người ta càng rộng, phải không? Cái nhìn của người ta nó thoáng, phải không? Nó không cố chấp, nó không bó buộc, nó không có một cái khuôn khổ nhất định, mà tùy duyên, bất biến. Thuận với đạo thì cái việc làm khiến cho người ta phát bồ đề tâm thì cái việc làm, đúng không? Còn mình nếu không học được Phật Pháp thì mình sẽ sống theo cái nghiệp của thế gian, rồi mình nói theo thế gian, mình suy nghĩ theo thế gian và mình hành động theo thế gian. Đó là cái điều đau lòng nhất. Tôi nói thành ra quý vị học Quy Sơn đi, rồi quý vị sẽ thấy nó thấm thía tận xương. Tận xương tận tủy, chứ không phải là tận xương không, tận tủy luôn. Cho nên cái quyển luận này được so sánh, sánh vai với kinh Phật là như vậy. Đó là cái lời giới thiệu. Cảm thương than thở, lòng quá xót xa, đâu thể lặng im, lần lượt răn nhắc cho nhau, cảnh tỉnh cho nhau. Rồi, tiếp. Quy Sơn cảnh sách dịch giảng, lược dẫn thôi. Lâu nay người học thường nghe nói Quy Sơn cảnh sách là để dành dạy cho hàng sa di mới vào chùa, nhưng không phải vậy, mà cả các vị tỳ kheo sa di cũ hay mới đều cần phải học hết. Bởi tổ Quy Sơn là một vị tổ của thiền tông thuộc tông Quy Ngưỡng, là một tông lớn trong năm tông của thiền, cho nên tác phẩm của sư viết ra đâu phải chỉ để dạy cho hàng sa di. Cảnh sách là sao? Chữ cảnh á, chữ sách á, là cây roi. Cây roi này dùng để răn nhắc tăng chúng tu hành cho xứng đáng làm bậc xuất gia cầu giải thoát, nên sư soạn cảnh sách này để làm chung cho tất cả tăng chúng, chứ không phải chỉ dành riêng cho hàng sa di. Lâu nay bộ cảnh sách này thường ghép chung với 4 bộ luật tụng của sa di, nên thường bị hiểu lầm Quy Sơn cảnh sách là để dạy cho hàng sa di. Thật sự khi học cái văn cảnh sách này rồi, chúng ta mới thấy trong lòng phát sanh những cảm kích lớn. Chính tôi mỗi lần đọc Quy Sơn cảnh sách vẫn thấy có một cái độ cảm rất mạnh, không phải thường. Nhưng nếu chỉ đọc suông hay đọc để chấm điểm thì sẽ thấy thường. Còn học mà đọc từ trong tâm đọc ra thì mới thấy được những cái ý sâu mà sư muốn nhắc, muốn dạy. Ở đây muốn nhắc tất cả tăng chúng có ý thức để học kỹ, nhờ vậy sẽ được lợi ích lớn lao trên đường tu của mỗi người. Đó, thì cái hiểu lầm này tôi đã nói cho quý vị rồi. Cái Quy Sơn cảnh sách này thông thường thì người ta ưa hiểu lầm là để dành cho những người sơ tơ cơ, người mới bước vào chùa, người sa di thôi, chứ thật sự không phải vậy. Đây là một cái lời ta kêu là một vị đại thiền sư của một cái tông lớn trong năm tâm ngũ phái của thiền tông, cho nên các ngài đâu có dạy những cứng cái điều mà gọi là con không phải, mà ngài đánh thẳng vào 1.500 người tăng ở trong núi Quy Sơn không phải vừa, và không riêng 1.500 người đó mà tất cả người tu đều phải răn nhắc. Nói chữ sách là cây roi mà ngài có đánh ai đâu phải không, ngài không có đánh ai hết á, nhưng ngài đánh mạnh vào cái tâm mê của mình, để lay động cái tâm mê của mình đó, để mình tỉnh đó. Cho nên đây là cái bộ luận không phải là tầm thường. Thật như lời của thầy nói, chính thầy mỗi lần đọc một lần đọc là thấy có những cái cảm xúc giống như tôi cũng vậy. Tới khi mà đọc lại Quy Sơn từng lời rồi, mình sẽ thấy mình hổ thẹn kinh khủng. Chứ không phải vừa, thấy rằng mình chưa làm được những cái gì mà Ngài mong mỏi. Chỉ có được giai đoạn đầu là miễn ly hương đảng, thế phát bẩm sư. Còn cái này nè, nội cần khắc niệm di công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Đó, mình thấy rõ là bao nhiêu đó thôi là cũng đủ là căng rồi đó. Bây giờ thì mình lượt qua sự tổ, bởi vì mình để mình biết cái vị tổ này như thế nào. Trước nói qua lịch sử của tổ Quy Sơn. Tổ Quy Sơn hay Thiền Sư Linh Hữu, hiệu là Đại Viên. Chữ Đại Viên là hiệu của vua Ban sau khi tịch. Còn chữ Quy Sơn là vì chữ này Ngài ở núi Quy, vì người tôn kính nên gọi sư là Hòa Thượng Quy Sơn hay Tổ Quy Sơn. Đó, thì sau này cái cách này có cách gọi là mình gọi những người lớn, mình không nên gọi cái tên thẳng. Mà trong luật cũng có dạy nữa, trong Quay Nghi dạy đó, nếu ai hỏi tên thầy mình thì mình thưa làm sao? Thầy con thượng đó hạ đó, phải không? Còn như giờ quý vị các bậc tôn túc khác hỏi chứ cái, ông biết cái ông nào mà nghe nói có cái thiền viện Trúc Lâm đó không? Mình nói sao? Dạ biết, đó là Hòa Thượng Trúc Lâm. Chứ mình đâu có dám kêu thẳng cái tên. Mình là hàng hậu bối, mình kêu như vậy tổn phước của mình. Giờ người ta cũng đánh giá được mày, thằng này hổn. Cho nên các vị tôn túc, mình phải khéo một chút xíu. Thì đây mình, Hòa Thượng Chủ tịch ngày xưa đi, ngày khi mà chưa làm Chủ tịch, không ai dám gọi Ngài thẳng cái tên Ngài hết á. Đó là Hòa Thượng Vạn Đức, phải không? Đó, mình tập như vậy đi. Khi nào nói chuyện mình cẩn ngôn những cái điều đó. Đối với hàng tôn túc, mình tôn kính, mình sử dụng cái tên chùa của các ngài, cái nơi trú của các ngài đó, để mình xưng thôi, chứ đừng có bao giờ gọi thẳng cái tên của ngài. Đó là một cái điều rất là tế nhị. Sư họ Triệu, quê ở Trường Khê, Phước Châu. Chữ Châu là tên hành chánh ở một địa phương. Nói Phước Châu là nó đọc theo từ Hán Việt, đúng ra là nói là Châu Phước. Năm 15 tuổi, sư từ giả cha mẹ xuất gia theo luật sư Pháp Thường ở chùa Kiến Thiện ở quận Nhà. Sau thọ giới ở chùa Long Hưng, Hoàng Châu, Hàng Châu. Như vậy sư xuất gia từ bé là bậc đồng chơn nhập đạo. Có sách ghi kỹ là ban đầu sư theo hầu luật sư Pháp Thường, sau mới học tỳ ni với luật sư Nghĩa Tân ở Tiền Đường. Buổi đầu sư vào tu trong ngôi chùa giới luật tinh nghiêm, nên học luật rất kỹ và thấy được ý nghĩa của luật học. Sư học thông cả kinh luật tiểu thừa, đại thừa, tức là thông cả giáo môn. Năm 23 tuổi, một hôm sư tự than, tột đến chỗ luận bàn của chư Phật tuy là diệu lý sâu xa, nhưng rốt ráo chưa phải là chỗ ta nhắm đến. Vì vậy, sư mới đi tìm học thêm Phật Pháp. Sư không hài lòng về sự học trên giáo lý mà muốn tiến sâu hơn, nên nghĩ còn có một cái gì sâu xa, chứ không phải chỉ ở trên những cái nghĩa lý giải đó. Phải sáng được cái gì nữa kìa, để thấy chủng tử Bồ Đề sâu dày hay chủng tử Thiền Tông đã thúc đẩy sư. Rồi sư đến Thiên Thai lễ di tích của Đại sư Trí Khả, tổ của Tông Pháp Hoa hay là Tông Thiên Thai, cùng đi theo có mấy vị tăng. Sau đến đường Hưng thì gặp ẩn sĩ đến cầm tay sư, cười và nói lớn, rồi nói đời khác có duyên, già mà càng sáng rỡ, gặp đàm thì dừng, gặp quy thì ở. Thì đây giống như là quyền ký, ẩn sĩ này chính là Hàng Sơn Tử, là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù. Có sách ghi là tổ Quy Sơn trên đường gặp Hàng Sơn, làm giống như tiếng cọp rống và nói, ông cùng với ta ở hội Linh Sơn, ông năm đời làm quốc dương, quên rồi hay sao? Tức là Ngài Quy Sơn cùng với Hàng Sơn từng dự trong hội Linh Sơn. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy những vị hiện tướng bên ngoài bình thường, nhưng đâu biết rằng những bậc hiền thánh tái lai. Sau khi đến chùa Quốc Thanh thì gặp Ngài Thập Đắc. Trong chùa Ngài Thập Đắc không trọng ai hết, nhưng khi mới gặp Ngài Quy Sơn thì lại trọng riêng với sư. Vị tăng chủ trong chùa mới trách Ngài Thập Đắc là có tâm thiên lệch, Tại sao trong bao nhiêu vị tăng mà không trọng lại trọng ông tăng này? Ngài Thập Đắc bảo, đây là thiện tri thức của 1.500 người chẳng đồng với người thường. Nhưng lúc đó sư chỉ là một vị tăng bình thường, chưa biểu lộ tướng gì hết. Các vị này biết trước nhân duyên của sư. Khoan, để mình ngưng chút xíu rồi để mình giảng cái phần này cái đã. Thì mình nói qua lược sử của tổ, thì ngài có cái hiệu là Đại Viên nữa. Mà Đại Viên này là sau khi ngài tịch rồi thì vua mới ban thôi. Vì ngài ở núi Quy nên người ta gọi là Tổ Quy Sơn. Ngài họ Triệu, quê ở Trường Khê ở Phước Châu. Hồi xưa mình nghe chữ Châu, Châu thường thường như Quảng Châu, Thiều Châu vân vân á. Châu á là cái tên của hành chánh ở một địa phương. Nói Phước Châu là đọc theo quen từ Hán Việt, đúng ra là nói Châu Phước đó. Bây giờ nói quý vị rõ mình ảnh hưởng đến cái văn hóa Tàu nhiều năm quá rồi, cho nên giả tỷ mình gọi là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó, phải không? Thì đó là cái âm vận của Hán đó, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu nói theo chữ Việt mình á, dịch theo chữ Việt nguyên si vậy nha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca là tên. Ví dụ giờ nói rằng ông hiệu trưởng Nguyễn Văn A, còn mình á, ông Nguyễn Văn A hiệu trưởng. Cái đại danh từ á, mình đây đúc thuốc hay sao, phải không? Thay vì nói rằng ông hiệu trưởng Nguyễn Văn A thì nghe đó, hay là ông giám đốc đi, ông giám đốc Nguyễn Văn A. Còn mình ông mình nói theo từ của Hán là cái ngữ dựng của Hán là ông Nguyễn Văn A giám đốc phải không đó. Thì rõ ràng những cái về ngôn ngữ mình văn chương thì mình hơi ảnh hưởng Tàu chút, cho nên mình để ý cái chỗ đó chút. Năm 15 tuổi thì ngài xuất gia rồi. Ngài xuất gia ngày 15 tuổi ở với luật sư Pháp Thường ở quận nhà, có nghĩa là ở nơi quê nhà của ngài đã có chùa rồi. Rồi sau đi Hàng Châu ở chùa Long Hưng để thọ giới. Thọ giới chắc thọ giới Sa Di thôi. Rồi nói cái hành trạng của ngài là ngài có học luật, thông cả luật Nguyên Thủy và luật bên Bắc Tông, cho nên về giáo môn nghề rành lắm. Từ 15 tuổi cho đến 23 tuổi, một hôm sư than như thế này: tột đến chỗ luận bàn của chư Phật, hay là tôi nói do nó thuận nghe lỗ tai hơn chút xíu, tột á, nếu mà mình luận bàn tột cùng chư Phật, tột cùng của diệu nghĩa của chư Phật á, thì chỉ là đầu môi chót lưỡi thôi. Ý ngài than như vậy. Dầu mình có hiểu tột cùng cái ý của Phật, cái ý của kinh, có ý của Tam Tạng, thì chỉ là đầu môi chót lưỡi thôi. Hay là nói cho nó nôm na chú, mới thành tựu được huệ của văn thôi. Gọi là văn huệ đó. Chứ chưa đầy đủ tam huệ học, phải không? Mới nhất huệ mà nhất huệ thì không có đứng được, phải không? Tam huệ như cái đỉnh ba chân mà, phải không? Thiếu một chân là không được, cho nên mới thành tựu được cái văn huệ thôi. Đó là cái nhận thức lúc 23 tuổi, mà ngài thấy được cái sự hiểu biết của mình bây giờ, thông cả kinh điển, thông cả luật, thông cả giáo môn. Như vậy mà ngài chưa hài lòng. Còn quý vị thông cái gì đâu, nói nghe coi. Cười trừ ha. Sư không hài lòng về sự học trên giáo lý mà muốn tiến sâu hơn nữa, nên nghĩ còn có một cái gì sâu chứ không phải ở trên những cái nghĩa lý dạy đó phải sáng được cái gì nữa kìa. Để thấy rằng đó là cái chủng tử Bồ Đề sâu dày, chủng tử Thiền Tông đã xuất đẩy thụ. Chứ tôi nói để chúng để ý chút xíu nè. Thường á, mình sống rất là tầm thường. Mình nhìn cái gì mình cũng nhìn trên cái tướng ngoài đó. mình nhìn được cái vỏ bên ngoài thôi à. Mà cái điều này là cái điều mà mình dễ bị gạt nhất. Phải nói là nhất người phụ nữ á, ra thấy cái gì đẹp là thích, không biết trong ruột nó làm sao. Điều đúng không? Thường thường mình thích cái vỏ nhiều hơn thích cái ruột. Còn đàn ông thì ở kỹ chút, nhìn cái vỏ rồi nhưng mà coi luôn cả cái ruột nữa. Thấy cười. Ở đây có hai vị Phật tử họ đi mua xe rồi cũng mời tôi đi. Thì cái người vợ á trầm trồ bên ngoài. Nữ mà đâu có biết gì bên trong đó. Giao cho quý vị cái xe rồi quý vị thấy đẹp là được rồi, phải không? Nhưng mà ông chồng thì ông nói nhưng mà người vợ không có hiểu. Tuy vậy nhưng mà xe Hàn Quốc nó có đâu bằng xe Nhật đó, phải không? Người ta thấy được cái ruột à, thì thường cuộc sống của mình á, mình rất là cạn cợt ở chỗ đó, đó. Mình chỉ thấy được cái bề ngoài của tất cả các vật thôi. Còn cái người có trình độ hơn mình á, thì họ không nhìn cái bề ngoài của sự vật nữa, mà họ nhìn sâu vào cái chất sự vật. Quý vị thấy các nhà khoa học không? Phải không? Họ giờ họ nghiên cứu nó rất là tỉ mỉ, riêng nghiên cứu từng cái cọng cỏ đó. Bây giờ tới tuổi này rồi tôi mới phát hiện ra, nhờ khoa học họ chứng minh được là những cái khối băng ở Nam Cực á, ha, là cái đó là cái vật vự dự trữ nước cho trái đất của mình. Cái quy luật nó vậy đó, phải không? Đến mùa nó kết một số băng nó giữ lại, rồi xong cái nó thoáng cái nó qua mùa cái nó xả xuống. Cái mùa hơi nóng á nó xả nước xuống, rồi cái mùa lạnh nó đóng lại. Chứ bây giờ mà thí dụ bây giờ cái Nam Cực mà nó tan hết băng á thì trái đất này chắc tiêu, phải không? Nước nó dâng lên, nó ngập cả những cái lục địa mình, phải không? Rồi á, sau khi ngập rồi nước không có, rồi nó hòa với biển rồi, mặn hết rồi, lấy đâu mà uống? Cái người mà cái trình độ cao họ cũng nhìn, không có nhìn sơ sỉa như mình. Đó, thì nhìn sâu vào cái trí của Phật nó cũng giống như vậy. Mình chỉ nhìn được cái tướng mà mình không nhìn được cái tánh. Hiểu chỗ này không? Học đạo nó cũng giống vậy quý vị. Quý vị học kinh mà quý vị chỉ học được cái tướng kinh chứ không quý vị chưa học được cái tánh của kinh. Rồi học ngài Pháp Đạt á, ông tụng kinh được 3.000 bộ, quý vị nhớ không? Đó, học được cái tướng kinh thôi. Đụng đâu chấp đó, đụng đâu dính đó, đụng đâu kẹt đó. Cho nên á, hồi sáng á, tôi nhớ là mình có học cái ý đó đó. Là mình á, sống trên cái tướng thì nhiều, nhưng mà không có phá được hay là không có lìa được những cái tướng đó. Cho nên Phật có dạy mình quán những cái tướng đó như xương, như khói, như điện, như chớp, như quyển, như mộng, phải không? Nó quán để chi? Để mình thấy được cái thật tướng của cái tướng đó. Thí dụ bây giờ nói rằng tướng của một quỳnh bông thì có cao, có thấp, có xanh, có trắng, có hường. Nhưng mà thể của cái tướng này hay thật tướng của tướng này nó không có màu, đúng không? Mà nó có tính chất duyên hợp. Nhờ duyên hợp cho nó mới duyên cho xanh nè, phải không? Người ta nhìn sâu vào cái đó chứ người ta không có nhìn đến cái tướng nữa. Cho nên cái người mà lìa tướng được thì ít kẹt tướng, không bị đẹp, xấu, chê, khen, dinh nhục làm dính mắt. Còn sở dĩ chúng ta bị, chúng ta dướng mắt là chúng ta sống ở trên tướng, nghĩ trên tướng mà nãy tôi nói đó, là mình không có một giờ, một phút, một giây nào mà thoát khỏi sáu căn, sáu trần, sáu thức. Phải không? Đó, cái đó là cái điều mà quý vị phải chiêm nghiệm mới được, chiêm nghiệm mới thấy được. Còn không thì quý vị chỉ ở trên cái phạm vi vậy thôi à, sống trên tướng, học trên tướng, hiểu trên tướng và tu trên tướng thôi. Cùng lắm thì cỡ như ngài Pháp Đạt thôi à, tụng được 4.000 bộ, 5.000 bộ vậy thôi, chứ mà đạt được ý kinh thì chưa, phải không? À, thường vậy là bị kinh chuyển chứ không chưa chuyển được kinh. À, cái đó là cái khó đó. Mà sáng tôi mệt mỏi rồi, đọc cái này làm như hết mệt mỏi rồi đó. Nung chí mà. Quý vị nghe lại nha. Sư không hài lòng vì sự học trên giáo lý mà muốn tiến sâu hơn, nên nghĩ nó còn một cái gì sâu xa chứ không phải ở trên cái nghĩa lý giải đó nữa, mà phải sáng được cái gì nữa kìa. À, ngài thông giáo lý rồi, nhưng mà ngoài giáo lý nó còn, trong giáo lý nó còn cái gì nữa. Rồi sư đến Thiên Thai, lễ di tích của ngài sư Trí Khả, tổ của tông Pháp Hoa hay là tông Thiên Thai đó, cùng đi theo có các vị tăng. Khi trên đường hơn gặp các vị ẩn sĩ đến cầm tay của sư, cười lớn nói: đời khác có duyên, già mà ngạc càng sáng rỡ, gặp đàn đàm thì dừng, gặp quy thì ở. Đó là cái lời mông lung, nói là mông lung đó, gặp nhau chứ lúc đó ngài chưa có là gì hết. Đây giống như lời Huyền Ký, ẩn sử này chính là ngài Hàng Sơn Tử, tức là ông Hàng Sơn, chữ Tử là ông Hàng Sơn. Hàng Sơn là hóa thân của ai? Là ngài Văn Thù. Có sách ghi Tổ Quy Sơn trên đường gặp ngài Hàng Sơn làm giống như tiếng cọp rống và nói: ông cùng ta ở hội Linh Sơn. Có nghĩa là thời của ngài Quy Sơn này gặp ngài Hàng Sơn Thập Đắc, và Hàng Sơn Thập Đắc là hai vị tăng rất là nổi tiếng thời mà không biết thời Tống hay là thời gì đó. Thì hai ngài nói rằng đã có dự cùng dự cái ở trong cái hội Linh Sơn. Cái gì cái gì không? Các vị thiền sư cách Phật cả 1500 năm rồi, nhưng mà các ngài còn nhớ được cái túc duyên là có dự ở pháp hội Linh Sơn, nhưng mà đến 1700 năm mới giác ngộ. Chứng tỏ là ở trong hội Linh Sơn các ngài có ngồi nghe pháp, còn mình có hơn không biết ha. À, mình không biết có hay là con kiến, con trùng, con dế gì giờ mới đeo theo ngài đó. Khi đến chùa Quốc Thanh thì gặp ngài Thập Đắc. Trong chùa ngài Thập Đắc không kính trọng ai hết, chỉ ngài Quy Sơn là ngài kính trọng thôi. Thập Đắc á, Hàng Sơn là ngài Văn Thù, còn Thập Đắc là ai? Hóa thân ngài Phổ Hiền Bồ Tát đó. Vị tăng chủ trong chùa trách ngài Thập Đắc: tại sao có tâm thiên lệch vậy? À, có bao nhiêu vị tăng mà không trọng thì trọng ông tăng thường này. Lúc đó ngài bình thường lắm, cho nên tại vì trí huệ của ngài các vị Bồ Tát mới thấy được cái túc duyên của các vị thiền sư này thôi. Đó, mà để ý một điều nè, trong cái tư tưởng Phật giáo mình á, Bồ Tát hiện thân không bao giờ Bồ Tát hiện thân có hào quang, sẹt sẹt hào quang đi trên hư không, đúng không? Nào là như Bồ Tát Quan Âm thì hiện thân là làm thị kính, phải không? Làm diệu thiện, đúng không? Hay là làm 32 ứng thân gì đó, có nhiều lắm. Còn ngài Văn Thù thì là ngài hiện thân là Hàng Sơn. Ngài Di Lạc là hiện thân là Bố Đại, vân vân. Chứ có Bồ Tát nào mà hiện thân hào quang rồi sẹt sẹt rồi đi trên hư không không? Đó là ma. Cho nên đời này và đời sau nữa, học đạo mình lưu ý một điều: ai mà tự vỗ ngực xưng mình là Bồ Tát, có những cái gì điều kỳ lạ phi thường hơn thiên hạ, thì đó là ma và ngoại đạo, chứ không phải Phật và Bồ Tát. Phật Bồ Tát mà khi người ta phát hiện được là ẩn thân liền. Cũng như ngài Hàng Sơn Thập Đắc, sau khi mà ngài Di Lạc, ngài chỉ ngài nhập mộng, ngài cho một ông quan nguyện ha, chỉ hai cái hiện thân Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền đó. Thì ông quan nguyện đến chùa mới xin gặp hai vị Bồ Tát. Ông trụ trì đây nói là rồi chùa này mà có Bồ Tát cái gì đâu. Thì vậy là ông nghĩ chắc là mấy ông lớn lớn đó, nói mà không phải. Nói hai ngày đó có cái tên là Hàng Sơn Thập Đắc. Nói đến Hàng Sơn Thập Đắc thì các ông tri khách đó ông cười. Nói trời ơi, hai ông tăng gàn, hai ông tăng điên đó ở dưới nhà trù. Nghĩa là Ngài thể hiện rất là tâm thương, ở trong chúng, làm việc chúng, ăn những cái đồ thừa của chúng. Đi xuống nhà bếp mà thấy gạo đổ lụm, thấy cơm đổ lụm, rửa nấu lại ăn. Bồ Tát đó. Chứ đừng có nghĩ rằng Bồ Tát người nào mà xưng danh rồi hiện chút đỉnh thần thông đó là mình chạy theo, gọi là công đức, là lầm chết. Cho nên đối với tinh thần Phật giáo mình, quý vị phải nắm rõ lý vô ngã. Ai mà có ngã là ma, chứ không phải là Phật. Phải không? Nhớ kỹ điều này. Ai mà có cái tự ngã thì gọi là ma, là ngoại đạo, chứ không phải là Phật. Phật thì không có chứng mà không. Giống như Kinh Kim Cang nói: này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? A-la-hán có phải là A-la-hán hay không? Phải không? Thì ông Tu Bồ Đề mới trả lời: Phất giả, dạ thưa Thế Tôn, A-la-hán không phải là A-la-hán, ấy là A-la-hán. Phải không? A-la-hán vậy đó. Giống như Bồ-Tát không phải là Bồ-Tát, ấy mới là Bồ-Tát. Cho nên nó dịch nghĩa cái chữ Bồ-Tát đúng theo cái nghĩa các ngày sống đó, là hữu tình giác và giác hữu tình. Đời sống như vậy mới gọi là Bồ-Tát. Giống như Ngài Tế Điên, phải không? Trong cái thời Ngài, có ai biết Ngài là Thánh Tăng đâu. Sống nào là uống rượu nè, ăn thịt chó nè. Nhưng mà ăn xong rồi ói ra, chó chạy đầy á. Ăn cái gì mà ăn đó. Còn như Ngài Kumala Thập đó, Ngài có gia đình. Rồi mấy ông Tăng ông đòi có gia đình giống như Ngài. Ngài nói được, các ngươi lại tập trung lại đây đi, đem một chén kim mai đi, kim mà mình mai độ nhỏ nhỏ đó. Bây giờ nếu ai mà ăn hết được cái chén này đó thì làm giống ta. Thì Ngài nói không ai im lặng, Ngài bốc nắm, bỏ miệng, Ngài nhai, Ngài nuốt, bốc hết cái tô kim đó. Mấy ông Tăng phàm phu chạy thuốc hết, thôi về giữ giới là đàng hoàng. Làm những chuyện vậy đó. Thì tóm lại, bắt đầu mình học Quy Sơn thì tôi nói đây là một cái phúc duyên của thầy trò mình. Ôm lại những lời dạy vàng ngọc của chư tổ mà được sánh cùng những lời dạy Phật, thật là quý, mà thật là diễm phúc cho mình. Mình được còn nghe lời trong thời mạt pháp này, cách Phật đã xa, phước mỏng nghiệp dày như mình, mà còn nghe lời được, còn gặp lại được những lời dạy của Bậc Thánh Tăng. Đây là một cái điều rất là hy hữu. Đó là một cơ duyên rất là may mắn cho cuộc đời tu của mình, hay là trong kiếp luân hồi nhiều đời của mình. Cho nên đại chúng ráng mà trân trọng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh toàn thể khởi thân lễ hồi hướng.